Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm, ngày 27 tháng 3 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Nguyễn Trung sẽ lược thuật một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama và Đức Giáo Hoàng Francisco lần đầu gặp mặt. Quỹ tiền tệ quốc tế cam kết bơm cho Ukraine nhiều tỷ đô la, trong khi cựu nữ thủ tướng ra tranh cử. Bắc Hàn công kích Tổng thống Hàn Quốc trong khi căng thẳng gia tăng. Và Tòa án Nhật yêu cầu xử lại người chịu án tử hình lâu nhất thế giới.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của Malaysia lại bị gián đoạn vì thời tiết xấu. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục khoa học và đời sống do Hoàng Châu phụ trách. Kế tiếp là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Sau đó sẽ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện có mặt ở Vatican để có cuộc gặp lần đầu tiên với Đức Giáo Hoàng Francisco với trọng tâm mà Tòa Bạch Ốc gọi là các quyết tâm chung của hai nhà lãnh đạo nhằm chống lại sự bất bình đẳng đang ngày càng gia tăng. Các hãng thông tấn đưa tin rằng ông Obama có thể sử dụng chuyến thăm Đức Giáo Hoàng để thúc đẩy nghị trình kinh tế tại Mỹ. Nhưng các bất đồng về những vấn đề như phá thai và tránh thai được ghi trong bộ luật về bảo hiểm y tế nổi bật của ông Obama có thể cũng sẽ được nêu lên. Cuộc gặp diễn ra trong chuyến thăm châu Âu của nhà lãnh đạo Mỹ mà tới nay phần lớn tập trung vào cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và các giới chức hàng đầu khác hiện tháp tùng ông Obama tại Vatican. Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã gặp người tiền nhiệm của Giáo hoàng Francisco là Benedicto tại Vatican hồi tháng 7 năm 2009. Trong khi có mặt tại Italia, Tổng thống Mỹ cũng hội đàm với các nhà lãnh đạo của nước này. Việc Nga sáp nhập vùng Crimea của Ukraine nhiều khả năng sẽ là một phần chính của các cuộc thảo luận. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế đã cam kết cho Ukraine vay tới 18 tỷ đô la. Nhưng đổi lại, nước này cần phải thực thi các cải cách kinh tế mạnh mẽ nhưng khó khăn. IMF cho biết khoản nợ từ 14 tới 18 tỷ đô la mà tổ chức này dự định cấp cho Ukraine cộng với các khoản đóng góp của cộng đồng quốc tế sẽ lên tới tổng cộng 27 tỷ đô la trong vòng 2 năm tới. Theo phát biểu của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk trước Quốc hội Ukraine, nền kinh tế của nước này sẽ sụt giảm 10% trong năm nay nếu không có khoản cho vay kèm theo yêu cầu phải thực thi biện pháp thắt lưng buộc bụng từ IMF. Ông nói rằng Ukraine đang trên bờ vực phá sản kinh tế và tài chính. Thông cáo ra ngày hôm nay của IMF nói rằng các chính sách kinh tế gần đây của Ukraine đã khiến tỷ lệ tăng trưởng chậm lại đáng kể và khiến nguồn dự trữ ngoại hối xuống tới mức thấp nhất. IMF đã yêu cầu Ukraine phải thực hiện các biện pháp cải cách như tỷ giá hối đoái phải linh hoạt hơn, giá cả năng lượng phải cao hơn, cũng như phải tái cơ cấu tập đoàn năng lượng khổng lồ của nước này là Naftogaz. Nhưng những cải tổ như vậy có thể sẽ ảnh hưởng nặng nề tới người dân và vì thế sẽ tác động tới sự hậu thuẫn của dân chúng dành cho chính phủ tạm quyền. Trong khi đó, cũng trong ngày hôm nay, cựu thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko thông báo là bà sẽ ra tranh cử tổng thống Ukraine vào ngày 25 tháng 5. Bà Tymoshenko từng thất cử trước ông Viktor Yanukovych trong cuộc bầu cử năm 2010, rồi sau đó bị tống giam năm 2011 vì bị coi là lạm dụng quyền lực liên quan tới một thỏa thuận dầu khí với Nga mà bà làm trung gian. Bà được thả tháng trước sau khi ông Yanukovych bị phế truất và bỏ chạy sang Nga.
Thưa quý thính giả, thời tiết xấu lại một lần nữa gây trở ngại cho việc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích. Theo tường thuật của thông tin viên Ron Coben của đài chúng tôi tại Bangkok, thì sự trì hoãn đã xảy ra ngày hôm nay trong lúc những hình ảnh vệ tinh của Thái Lan mới được tiết lộ, cho thấy có hàng trăm vật thể đang trôi nổi ở vùng biển phía nam Ấn Độ Dương. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Thời tiết xấu ngày hôm nay đã một lần nữa khiến các máy bay phải tạm ngừng hoạt động ở Nam Ấn Độ Dương, trong lúc nhiều người tiếp tục ra sức tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích hôm 8 tháng 3. Đây là lần thứ nhì trong tuần, cuộc tìm kiếm Boeing 777 với 239 người trên máy bay bị tạm ngừng vì thời tiết xấu. Một chiếc Yuzhen của Trung Quốc là một trong những máy bay bị buộc phải quay lại thành phố Perth của Australia. Ông Trường Bần, người lái máy bay này cho biết, máy bay của ông đã bay ở độ cao chỉ có 700 mét, nhưng mây dày đã làm cho tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Ông nói rằng máy bay của ông tới khu vực tìm kiếm theo đúng kế hoạch, nhưng điều kiện thời tiết quá xấu đã được lệnh của Australia phải cắt ngắn chuyến bay để quay trở về căn cứ. Trong khi đó, một vệ tinh của Thái Lan đã phát giác khoảng 300 vật thể gần khu vực tìm kiếm. Hình ảnh của những vật thể có chiều dài từ 2 tới 10 mét được chụp 3 ngày trước tại vùng biển cách nơi phát giác trước đây của một vệ tinh của Pháp, khoảng 200 km. Nhưng cho tới giờ này, những vật thể được phát giác đó chưa có vật nào được xác định là của chiếc máy bay lâm nạn. Trong số 227 hành khách của chuyến bay MH370, có 153 người Trung Quốc. Những sự bất bình đối với các nỗ lực tìm kiếm đã khiến giới hữu trách Trung Quốc gây sức ép đòi chính phủ Malaysia tiết lộ thêm thông tin. Tại Bắc Kinh ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lại một lần nữa kêu gọi Malaysia cung cấp thêm thông tin chính xác về cuộc tìm kiếm. Ông Hồng nói rằng Trung Quốc sẽ tăng cường các nỗ lực tìm kiếm và hy vọng Malaysia cũng sẽ cải thiện việc thông tin liên lạc với Trung Quốc, cũng như hợp tác với tất cả các nước liên quan và an ủi gia đình các hành khách. Một số chuyên gia hàng không đã bắt đầu nghi ngờ là những vật thể do vệ tinh phát giác không phải là của chiếc máy bay mất tích. Ông Hugh Ritchie, giám đốc công ty tư vấn hàng không quốc tế, phát biểu.
Tôi vẫn còn hoài nghi, tôi không tin là những mảnh vỡ trôi nổi ở vùng biển đó là từ chiếc máy bay mất tích. 18 ngày đã trôi qua kể từ khi vụ này xảy ra mà vẫn còn nổi được. Hầu hết những thứ có thể nổi thì bây giờ có lẽ bị sũng nước và chìm dưới nước rồi. Những chiếc máy bay loại này không được chế tạo để nổi trên mặt nước.
Các giới chức đang ra sức tìm kiếm những chiếc hộp đen chứa dữ liệu phi hành và ghi âm tiếng nói trên máy bay, nhưng các chuyên gia nói rằng chiếc hộp phát đi tín hiệu khi gặp nước chỉ có đủ điều kiện để phát tín hiệu thêm 2 tuần nữa. Voice of America,
Washington. Thưa quý thính giả, chính phủ Philippines và tổ chức Hồi giáo nổi dậy lớn nhất nước mới đây đã ký một hòa ước mang tính lịch sử để chính thức chấm dứt nhiều thập niên giao tranh đã làm cho hơn 120.000 người bị thiệt mạng. Xin mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Theo như hòa ước ký ngày hôm nay, Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro MILF sẽ từ bỏ vũ khí để đổi lấy quyền tự trị chính trị lớn hơn tại khu vực phần lớn người Hồi giáo cư ngụ ở vùng Mindanao tại phía nam Philippines. Thủ tướng Najib Rajak của Malaysia, nước đứng ra điều giải những cuộc hòa đàm, tham dự buổi lễ tại Manila, thủ đô Philippines, chúc mừng cả đôi bên. In signing this agreement,
the two sides have looked... Khi ký hòa ước này, hai bên đã tránh nhìn vào những vấn đề trong quá khứ, nhưng về những hứa hẹn trong tương lai. Sau quá nhiều năm tranh chấp và tổn hại, quá nhiều sinh mạng, đây là một hành động can đảm đáng ghi nhớ.
Phát biểu tại lễ ký kết ở Manila, Tổng thống Benigno Aquino của Philippines ca ngợi hòa ước là một con đường có thể dẫn tới sự thay đổi vĩnh viễn tại khu vực Hồi giáo Mindanao. This agreement stands as a testament
to how far trust and earnestness can move. Hòa ước này là một bằng chứng cho thấy sự tin cậy và tha thiết có thể đưa nhân loại tiến tới như thế nào. Hòa ước cũng cho thấy lẽ phải, lý trí và thiện chí là công cụ mạnh mẽ nhất giúp chấm dứt tranh chấp như thế nào, và chứng tỏ việc tìm kiếm quan điểm chung chắc chắn là xây dựng hơn là tham vọng làm bá chủ.
Hòa ước là kết quả của nhiều cuộc thảo luận bắt đầu từ năm 2001, vẫn còn phải đối mặt với một số trở ngại. Một nhóm ly khai có tên là những chiến binh tự do Hồi giáo Bensamoro hứa tiếp tục chiến đấu chống chính phủ cho tới khi nào đạt được hoàn toàn độc lập. Abu Sayyaf, một tổ chức chủ chiến Hồi giáo có liên hệ tới Al-Qaeda, cũng hoạt động trong vùng này. Quốc hội Philippines cũng phải thông qua một đạo luật căn bản để lập ra các khuôn khổ chính trị cho một vùng tự trị gọi là Bensamoro. Sẽ có những áp lực phê chuẩn hòa ước vào lúc nhiệm kỳ của Tổng thống Aquino chấm dứt vào giữa năm 2016. Ông Nathan Gilbert Gimpo, phó giáo sư tại trường đại học Tsukuba ở Nhật Bản, nói với đài VOA là ông nghĩ hòa ước sẽ thành công hơn hai nỗ lực hòa bình trước đây với phe nổi dậy Hồi giáo trong năm 76 và năm 96.
Tiến trình dẫn đến hòa ước hiện nay mở rộng hơn và có nhiều bên tham dự hơn. Tôi nghĩ cũng là do hai bên đã làm việc nhiều hơn về chi tiết, chẳng hạn như chia sẻ sự giàu có và quyền lực, tiếp cận những lợi tức, những việc đại loại như thế.
Theo hòa ước, lợi tức tài nguyên thiên nhiên rộng lớn trong vùng tự trị sẽ được chia với Manila. trong vùng này sẽ có lực lượng cảnh sát riêng và quốc hội vùng. Chính phủ quốc gia sẽ giữ quyền kiểm soát những vấn đề về quốc phòng, chính sách ngoại giao, tiền tệ và quốc tịch. Ông Stephen Wood thuộc Quỹ Á Châu nói với đài VOA là hòa ước sẽ trở thành lợi ích kinh tế cho tất cả các bên liên hệ.
It has vast agricultural potential, it has mineral potential.
Mindanao có tiềm năng nông nghiệp và khoáng sản dồi dào, kể cả dầu mỏ. Tất cả những tài nguyên đó không được khai thác vì chiến tranh. Cải thiện những việc này không thôi sẽ rất hữu ích. Và lẽ dĩ nhiên sẽ làm cho Philippines hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nước ngoài nhờ hòa ước này.
Ông Don Emerson, giám đốc diễn đàn Đông Nam Á của trường đại học Stanford, nói với đài VOA là trong khi hòa ước không chấm dứt ngay tức thì những tranh chấp của các phe nổi dậy, nhưng sẽ giúp rất nhiều.
I think it's fair to say that of all of the various rebel presences.
Tôi nghĩ công bằng mà nói, tất cả các phe phái nổi dậy hiện diện tại Philippines, chỉ có nhóm này ở miền Nam, tại Mindanao và quần đảo Sulu là gây chết người nhiều nhất và làm tổn hại nhiều nhất cho nền kinh tế Philippines. Do đó, tôi nghĩ nếu tổ chức này có thể giải quyết được, thì những tổ chức khác cũng dễ xử lý hơn.
Ông Emerson dè dặt là mọi việc tùy thuộc nhiều vào việc thi hành hòa ước vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Aquino và người kế nhiệm ông cam kết thực hiện hòa ước như thế nào.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA trên mạng Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Tàu bệnh viện HQ-561 hôm 25 tháng 3 đã cùng các lực lượng quân y và công binh Việt Nam rời khu vực quân sự của cảng Cam Ranh để lên đường tham gia các cuộc diễn tập hải quân đa phương với ASEAN và các nước đối tác sắp diễn ra ở Indonesia. Tin của Vietnamnet hôm qua tường trình rằng đây là lần đầu tiên lực lượng hải quân Việt Nam tham gia một cuộc diễn tập như thế này. Theo nguồn tin này, hàng chục tàu hải quân và máy bay trực thăng đến từ nhiều quốc gia, kể cả Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hoa Kỳ cũng sẽ tham gia các cuộc diễn tập mang tên là Komodo, sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 3 tới ngày 3 tháng 4. Mục đích của cuộc diễn tập là để xây dựng lòng tin, thực thi những sáng kiến đã được ASEAN và các nước đối tác thông qua trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác từ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, gọi tắt là ADMM+, Hội nghị các tư lệnh hải quân ASEAN, ANCM, và Diễn đàn Khu vực ASEAN, gọi tắt tiếng Anh là ARF. Theo báo chí Việt Nam, HQ-561 là tàu quân y hiện đại nhất của lực lượng hải quân Việt Nam hiện nay. Tàu được trang bị các thiết bị tiên tiến, kết nối trực tiếp với đất liền khi thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp. Nguồn tin này cho biết cuộc diễn tập bao gồm diễn tập chỉ huy tham mưu, diễn tập thực binh trên biển và diễn tập nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo. Cuộc diễn tập hải quân ASEAN do Indonesia tổ chức có chủ đề là hợp tác vì sự ổn định, sẽ tập trung vào các chiến dịch hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa thiên tai. Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ lắng dịu. Trung Quốc tiếp tục khẳng định chủ quyền mà họ mô tả là không thể tranh cãi trên hầu hết vùng biển mà nhiều nước ASEAN, kể cả Việt Nam, cũng tuyên bố chủ quyền. Philippines đang yêu cầu Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Haye, Hà Lan, đưa ra một phán quyết để giải quyết cuộc tranh chấp tại đây. Hôm qua, Manila tuyên bố sẽ xét tới quyền toàn vẹn lãnh thổ khi Philippines bỏ phiếu trong ngày hôm nay tại Liên Hiệp Quốc về vấn đề Crimea, một bán đảo đang trong vòng tranh chấp giữa Ukraine và Nga. Mới đây, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ khuyến cáo châu Á có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng tương tự như ở Crimea. Các chuyên gia về nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói cần tức thời giải quyết các vụ cưỡng chế đất đai tại Việt Nam. Một nhóm chuyên gia về nhân quyền độc lập của Liên Hiệp Quốc hôm qua kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy cấp thời can thiệp trong một chiến dịch dùng vũ lực để đuổi các cư dân còn lại ở Cồn Dầu, một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô thành phố Đà Nẵng. Bản tin trên trang mạng scoop.co trích lời báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền được có nơi tạm trú, bà Raquel Rolnick nói: Vụ cồn dầu, theo các dấu hiệu bề ngoài, dường như là một ca rõ rệt về tịch thu đất đai vì quyền lợi của các doanh nhân tư, bất chấp quyền lợi của các cộng đồng địa phương. Năm 2007, chính quyền địa phương ở thành phố Đà Nẵng quyết định trưng thu đất đai của làng Cồn Dầu để xây cất nhà ở và khai thác nông nghiệp. Cư dân Cồn Dầu chống đối dự án này và được đền bù không xứng đáng với giá trị của khu đất, đồng thời được đề nghị di rời tới một địa điểm xa xôi hơn. Khu đất ở Cồn Dầu được trao lại cho công ty tư nhân Sunland thuê dài hạn để xây một khu du lịch sinh thái. Năm ngoái, hàng trăm cư dân đã phải rời làng mạc của họ trước áp lực và những lời đe dọa. Nhà cửa của một số dân làng đã bị san bằng. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, chính quyền địa phương ra hạn chót là ngày 15 tháng 4 tới đây để tất cả những người còn lại phải ra đi. Trong khi đó, công tác phá hủy các căn nhà vẫn tiếp tục và người ta e rằng tất cả các căn nhà còn lại sẽ bị phá hủy ngay trước cả thời hạn đã được công bố. Bà Rolnick nói hiện vẫn còn khoảng 100 gia đình đang tìm cách giữ lại các căn nhà của họ và vì vậy Liên Hiệp Quốc kêu gọi Chính phủ Trung ương ở Hà Nội hãy cấp thời can thiệp. Trang mạng của Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các quyền văn hóa Fahida Shahid mới đi thăm Việt Nam. Bà lưu ý rằng làng Cồn Dầu là quê hương của một cộng đồng nhỏ theo đạo Công giáo và nghĩa trang Cồn Dầu là một địa điểm bảo tồn văn hóa. Bà nói những vụ cưỡng chế đất đai, phá hủy nhà cửa tại đây đã gây gián đoạn cho đời sống tôn giáo và văn hóa của cộng đồng và phải được lập tức đình chỉ. Việt Nam ra lệnh cho thêm 10 quan chức khác giải trình về vụ hối lộ liên quan tới vốn ODA của Nhật Bản. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã yêu cầu thêm 10 quan chức khác, kể cả các quan chức còn tại chức và đã nghỉ hưu, phải nộp văn bản giải trình về nghi án hối lộ liên quan tới công ty tư vấn giao thông Nhật Bản JTC, sau khi công ty này thừa nhận đã hối lộ một số lãnh đạo của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để được trúng thầu thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật. Báo chí Việt Nam nói rằng công ty JTC xác nhận là các giới chức của ngành đường sắt Việt Nam đã nhận khoản tiền hối lộ hơn 780.000 đô la mà công ty này đã trả để đánh đổi một dự án trị giá hơn 40 triệu đô la. Trong số các nhân vật được nêu tên có nguyên Chủ tịch Hội đồng Tham vấn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Hữu Bằng và nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phụ trách đường sắt Lê Mạnh Hùng. Một quan chức khác cũng được yêu cầu ra giải trình là ông Hà Khắc Hảo, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, luật sư và thân nhân của bà Tào Thuận Lợi, nhà tranh đấu nhân quyền Trung Quốc bị chết trong tù hồi đầu tháng này, hiện đang tìm kiếm những lời giải đáp về cái chết của bà. Họ cho biết là họ đang thông qua các thủ tục pháp lý để yêu cầu chính phủ điều tra, nhưng cho tới nay thì họ chỉ nhận được những sự đe dọa từ phía chính quyền. Xin mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Rebecca Valley của đài VOA tại Hồng Kông.
Ngày 14 tháng 3, khi bà Tào Thuận Lợi từ trần, em trai và em gái của bà đã được gọi tới một bệnh viện ở Bắc Kinh để nhìn xác bà. Ông Tào Văn Lợi, em của bà Tào Thuận Lợi cho biết, cảnh sát và bác sĩ đã có mặt trong phòng và chị của ông trông rất gầy. Từ đó tới nay, thân nhân của bà Tào không còn được trông thấy xác của bà nữa. Giới hữu trách Trung Quốc nói rằng bà Tào bị bệnh lâu năm và qua đời vì bệnh lao, mặc dù đã được tận tâm cứu chữa. Tuy nhiên, gia đình bà Tào nói bà không được chữa trị trong tù và chính quyền đã từ chối lời yêu cầu mà họ đưa ra nhiều lần để đòi cho bà được ra khỏi tù để chữa bệnh. Luật sư Vương Vũ ở Bắc Kinh là người đã theo dõi sát vụ án của bà Tào từ tháng 9 năm ngoái khi bà bị chính quyền bắt giam trong lúc chuẩn bị đáp máy bay đi Geneva để tham dự một cuộc hội thảo của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền Trung Quốc.
Yêu cầu
Luật sư Vương Vũ cho biết, thân nhân của bà Tào muốn có một cuộc điều tra về cái chết của bà và những người chịu trách nhiệm phải bị trừng trị. Luật sư Vương cũng nói rằng cuộc điều tra cần có sự tham gia của một bên thứ ba như Liên Hiệp Quốc chẳng hạn. Bà Tào Thuận Lợi trước đây đã thực hiện những cuộc biểu tình ngồi lì ôn hòa trước Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh để đòi có sự tham gia của công chúng trong cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát là cuộc duyệt xét về hồ sơ nhân quyền của các nước do Liên Hiệp Quốc thực hiện. Trong phúc đáp chính thức cho Liên Hiệp Quốc được Hội đồng Nhân quyền thông qua 5 ngày sau cái chết của bà Tào, chính phủ Trung Quốc nói rằng không hề có việc đàn áp những người bên vực nhân quyền ở Trung Quốc. Nhưng cái chết của bà Tào đã gây ra những mối quan tâm cho các tổ chức nhân quyền và các giới chức Liên Hiệp Quốc, kể cả Tổng thư ký Ban Ki-moon. Hồi tuần trước tại Geneva, một phút mặc niệm dành cho bà Tào do các tổ chức phi chính phủ đề nghị đã được cử hành trong một cuộc duyệt xét hồ sơ nhân quyền Trung Quốc. Các giới chức Trung Quốc phản đối hành động này và họ đã gây gián đoạn cho nghi thức đó. Trong lúc Trung Quốc nhất mực cho rằng họ đối xử với người dân dựa trên cơ sở pháp luật, những người đưa ra các thỉnh cầu có tính chất nhạy cảm về mặt chính trị ít khi được xét xử công bằng hoặc theo đúng thủ tục pháp lý cần thiết. Những nỗ lực tìm kiếm công lý của các luật sư của họ cũng bị cản trở. Bà Vương Vũ, luật sư của bà Tào cho biết, bà và thân nhân của bà đã bị giới hữu trách đe dọa từ khi họ bắt đầu điều tra cái chết của bà. Chính quyền cũng tìm cách thuyết phục gia đình bà Tào từ bỏ việc đòi hỏi công lý. Bà Vương Vũ cho biết, nhân viên của Sở An ninh địa phương đã gửi tin nhắn qua điện thoại cho chồng bà và tới nhà bà. Bà cho biết họ nhắc tới trường hợp của bà Lưu Tiểu Phương, một người bạn thân và cùng tranh đấu với bà Tào đã bị mất tích hồi gần đây. Luật sư Vương nói rằng họ muốn cảnh cáo là bà có thể sẽ bị bắt như vậy, nhưng bà không làm gì trái với pháp luật cho nên họ không có lý do để bắt bà vào lúc này. Tại Trung Quốc, các luật sư làm đại diện pháp lý cho các nhân vật bất đồng chính kiến hoặc những người dính líu vào các vụ án nhạy cảm thường bị theo dõi rất sát và rủi ro bị truy tố. Cách đây một tuần, 4 luật sư nhân quyền nổi tiếng đã bị bắt ở tỉnh Hắc Long Giang sau khi tìm cách đến thăm một trại giam bất hợp pháp được gọi là Hắc Lao và nộp đơn kiện cho một tòa án địa phương. Các thân chủ mà những luật sư này đại diện là những người tu tập Pháp Luân Công, một phong trào tâm linh bị Trung Quốc cấm hoạt động. Chính quyền đã quyết định giam giữ 4 luật sư này trong 15 ngày qua, một biện pháp gọi là xử phạt hành chánh vì điều mà họ gọi là lợi dụng tà giáo để gây nguy hại cho xã hội. Hôm nay, các luật sư nhân quyền khác thông qua tin nhắn trên Vblog cho biết 4 luật sư Đường Cát Điền, Giang Thiên Dũng, Vương Thành và Trương Tuấn Kiệt đã bị tra tấn trong nhà giam. Những tố cáo này hiện chưa được kiểm chứng một cách độc lập.
Thưa quý thính giả, Tổ chức Khí tượng Thế giới gọi tắt là WMO cho biết năm 2013 là năm nóng thứ 6 trong kỷ lục, và điều đó xác nhận hiện tượng ấm lên dài hạn trên toàn cầu vẫn tiếp tục. Trong bản phúc trình hàng năm về tình trạng khí hậu, WMO đã mô tả mô hình của những sự kiện khí hậu khắc nghiệt trên khắp trái đất. Thông tin viên Lisa Schlein tường thuật cho VOA từ buổi lễ công bố bản phúc trình tại Geneva. Xin mời quý vị nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết 13 trong số 14 năm nóng nhất trong kỷ lục là xảy ra trong thế kỷ 21. Tổ chức này nói, trong 3 thập niên gần đây nhất, thập niên sau lại nóng hơn thập niên trước. Năm 2001 đến năm 2010 là thập niên nóng nhất trong kỷ lục. Tổng thư ký của WMO, ông Michel Gerard, nói với VOA rằng điều quan trọng là phải nhìn xa hơn các năm đơn lẻ để có thể đánh giá khuynh hướng ấm lên toàn cầu. Ông cho biết, trong khuynh hướng hiện nay, có sự thay đổi đáng kể trong các mô hình thời tiết. Nhưng ông nói thêm rằng, năm 2013 xác nhận một cách chắc chắn là khuynh hướng này sẽ tiếp tục.
Từ năm 2001, năm đầu tiên của thế kỷ, năm lạnh nhất mà chúng ta từng thấy kể từ năm 2001, thì thực ra ấm hơn bất cứ năm nào trước năm 1998. Tôi không nghĩ điều này có thể được sử dụng trong việc nhận ra một sự mâu thuẫn của sự ngừng biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu vẫn không dừng lại.
Ông Gerald nói, sự kiện là nhiều vùng ở Mỹ và Canada bị thời tiết giá lạnh không làm thay đổi tình trạng biến đổi khí hậu nói chung, bởi vì nhiều nơi khác trên hành tinh bị khí hậu ấm lên nhiều hơn bình thường. Báo cáo về khí hậu của WMO nhấn mạnh đến các chi tiết về lớp băng bao phủ, đại dương ấm lên, mực nước biển dâng và nồng độ của khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Tổ chức này nói, tất cả các yếu tố đều có liên quan với nhau và cho thấy khí hậu đang biến đổi. Tổ chức này lưu ý, những khu vực lớn của lục địa châu Á năm ngoái đã có nhiều mưa hơn bình thường. Tổ chức này cũng cho biết, Vương quốc Anh đã ghi nhận mùa đông ẩm ướt nhất trong hơn 250 năm. Tổ chức này nói, siêu bão Haiyan, một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ vào lục địa, đã tàn phá nhiều khu vực ở miền trung Philippines. Phúc Trình nói rằng, hạn hán nghiêm trọng xảy ra ở miền Tây nước Mỹ, ở tiểu bang California, cũng như ở vùng Sahel của châu Phi và các nước thuộc vùng Nam Phi như Namibia, Botswana và Angola. Phúc Trình cũng cho biết, hạn hán có liên hệ tới một đợt nắng nóng kỷ lục ở Úc mà các nhà khí tượng xác nhận phần lớn là do hoạt động của con người. Ông Gerald của WMO nói, các hiện tượng như mưa lớn hơn, nhiệt độ cao hơn và nhiều thiệt hại hơn từ các cơn bão và lũ lụt ven biển là đúng với những gì mà người ta dự kiến là kết quả của nạn biến đổi khí hậu do con người gây ra. Ông cho biết, tình trạng băng ở Bắc Cực cũng là một mối quan tâm.
Điều đáng lo là một phần tăng lên của lớp băng gần đây là băng mới. Lớp băng này thường rất mỏng và vì vậy dễ bị tổn thương hơn vì những biến động và biến đổi của khí hậu. Vì vậy, sự kiện lớp băng ở bề mặt có nhiều hơn năm trước một ít, thực ra không mâu thuẫn với hiện tượng nóng lên toàn cầu. Thực ra, khối lượng băng vẫn tiếp tục giảm. Do đó, chúng tôi rất quan ngại về diễn tiến của khối băng Bắc Cực.
Ông Gerald cho biết, có một khả năng rất lớn là hiện tượng El Nino sẽ xuất hiện vào gần cuối năm nay. El Nino là một sự tương tác phức tạp giữa khí quyển và đại dương. Nếu El Nino được xác nhận, ông Gerald nói rằng thế giới sẽ có một năm nóng hơn nữa.
Thưa quý thính giả, trong thập niên vừa qua, thành phố London đã chứng tỏ sức hấp dẫn đối với những người Nga giàu có. Tuy nhiên, hàng tỷ rúp đổ vào thành phố London có thể bị đe dọa bởi vì nước Anh đang cân nhắc tới những biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga theo sau vụ sáp nhập Crimea. Xin mời quý vị theo dõi thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Henry Richwell ở London.
Tại các quận Kensington và Chelsea giàu có của London, các tên đường như đường Moscow và đường St. Petersburg cho thấy sức quyến rũ lịch sử đối với những người Nga giàu có. Các khu vực của thành phố được biết đến một cách triều mến với tên Leningrad do các cư dân Nga đặt ra. Sức hấp dẫn phát xuất phần lớn từ các điều kiện an ninh của London, theo nhận định của ông Nicholas Redman thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế.
We have a court system here and property rights system in Britain.
Chúng tôi có một hệ thống tòa án ở đây và hệ thống về quyền sở hữu ở Anh. Ở Nga không có những hệ thống tương đương. Do đó, những người làm ra tiền ở Nga muốn có một cứ điểm ở đây để cảm thấy an toàn hơn cho tương lai.
Sự an toàn đó đang bị nghi ngờ trong lúc chính phủ Anh chuẩn bị thực hiện những biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh hơn đối với Nga trong trường hợp nước này xâm lược sâu hơn vào Ukraine. Thành phố London là một điểm nối cho các doanh nghiệp Nga theo đuổi thương mại toàn cầu. Gần 70 công ty Nga được niêm yết trên thị trường chứng khoán London, bao gồm các công ty năng lượng khổng lồ Rosneft và Gazprom. Nhưng mối đe dọa về các biện pháp trừng phạt đã gây trì hoãn cho kế hoạch bán cổ phiếu của hai công ty Nga vì chứng khoán Nga đã trở nên bất hấp dẫn, theo lời ông Sergei Ostrovsky của công ty luật toàn cầu Asas.
There will be a period of caution.
Sẽ có một giai đoạn thận trọng trong lúc mọi người tạm dừng các dự án mà họ có thể tạm hoãn được để chờ đợi và nhận định. Và họ sẽ thận trọng đối với những dự án mới. Đối với các doanh nghiệp Nga, về lâu dài, rất khó để có một nơi thay thế dễ dàng cho thành phố London.
Bất động sản ở London cũng là một khoản đầu tư khác được nhiều người Nga ưa chuộng. Các công ty bất động sản đã ra sức quảng cáo cho vụ bán ngôi nhà 12 phòng ngủ ở Kensington vào năm 2012 với phòng chiếu phim và hồ bơi với giá 39 triệu đô la. Họ nói rằng đó là một khoản đầu tư lý tưởng cho một nhà tài phiệt Nga. Nhà môi giới Ed Mead là giám đốc điều hành của công ty bất động sản Douglas và Gordon cho biết như sau.
Các điều luật giữ bí mật ở đây cho phép bạn mua bất động sản bằng trương mục nước ngoài ở nước ngoài hoặc tên một công ty. Bạn phải trả một khoản thuế phụ trội. Và tôi nghĩ họ rất thích việc giấu tên mà họ có được qua thủ tục này.
Tổng thống Nga ông Vladimir Putin dựa vào sự hỗ trợ của những nhà tài phiệt có ảnh hưởng với rất nhiều tiền đang đầu tư tại London. Theo nhận định của nhà phân tích Nicholas Redman của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế.
Nếu nhiều người trong giới thượng lưu Nga đang bị làm phiền nghiêm trọng, nếu tài sản của họ đang bị xóa sổ, nếu họ không còn được chào đón ở những nơi mà họ thường đến, thì rất hợp lý khi giả định là sự trung thành của họ ít nhất sẽ được thử nghiệm.
Các biện pháp trừng phạt sẽ không có hiệu quả ngay lập tức đối với nền kinh tế rộng lớn hơn của Nga. Đó là nhận xét của bà Elizabeth Stephens của công ty môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson.
Chúng ta từng thấy Iran, chúng ta từng thấy Iraq dưới thời Saddam Hussein. phải mất nhiều năm để điều đó trở thành hiện thực, và Liên hiệp châu Âu cũng sẽ gây tổn thương cho các nền kinh tế của họ.
Các nhà phân tích nói rằng những thủ đô trên khắp Âu Châu cũng đang tranh cãi về cái được, cái mất của những biện pháp chế tài đối với Nga, nhưng không nơi nào mà sự tranh cãi lại kịch liệt cho bằng London.
Thưa quý khán giả, vào ngày Bệnh lao thế giới hồi đầu tuần này, có những tin tức rất đáng suy ngẫm về trẻ em và bệnh lao. Một cuộc nghiên cứu mới đây ước tính rằng mỗi năm có 1 triệu trẻ em trên toàn thế giới bị nhiễm lao. Con số đó cao gấp 2 lần ước tính trước đây của Tổ chức Y tế Thế giới và gấp 3 lần số trẻ em được báo cáo chẩn đoán và điều trị bệnh lao mỗi năm. Có một điều đáng lo ngại hơn nữa là tin tức cho biết có 32.000 trẻ em bị bệnh lao kháng nhiều loại thuốc và rất là khó trị. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Các chuyên gia nói rằng thời gian rất hạn hẹp trong việc phát hiện và điều trị bệnh lao ở trẻ em. Không như người lớn có thể mang vi khuẩn này ở dạng tiềm ẩn trong nhiều năm trước khi phát bệnh. Giới chức y tế công nói rằng trẻ em bị nhiễm lao có thể trở bệnh rất nhanh và có thể tử vong trước khi được đưa đi khám bác sĩ. Một phần là vì bệnh lao là rất khó chẩn đoán ở trẻ em, theo bà Mercedes Becerra, giáo sư về y tế toàn cầu và y học xã hội tại trường y Harvard ở thành phố Boston. Bà Becerra nói rằng xét nghiệm đờm thường sử dụng thành công để chẩn đoán bệnh lao ở người lớn, không hiệu quả lắm ở trẻ em. Phương pháp này xét nghiệm sự hiện diện của vi khuẩn lao trong dịch nhầy mà bệnh nhân ho ra. Nhưng bà Becerra, một tác giả chính của báo cáo về trẻ em và bệnh lao, công bố trên chuyên san y khoa The Lancet, cho biết xét nghiệm đờm không đủ nhạy để phát hiện bệnh ở mọi trẻ em.
Trẻ em có ít vi khuẩn hơn và bệnh của trẻ em thật ra khác với người lớn. Bệnh lao có biểu hiện khác nhau.
Ở trẻ em, bà Becerra nói, vi khuẩn lao thường không chỉ giới hạn trong phổi. Thông thường, bệnh lây lan đến những bộ phận khác của cơ thể, bao gồm não và tủy xương. Bà Becerra và những đồng nghiệp ở Bệnh viện Phụ nữ và Brigham ở Boston ban đầu nghiên cứu các ca bệnh lao kháng nhiều loại thuốc ở trẻ em. Trong quá trình truy tìm trong những con số ước tính của khu vực và toàn cầu, họ phát hiện thấy tổng cộng khoảng 1 triệu trẻ em mắc bệnh lao trong năm 2010, gấp đôi ước tính chính thức. Trong số này, các nhà nghiên cứu phát hiện hơn 30.000 trường hợp trẻ em có khả năng kháng thuốc. Vì trẻ em thường bị nhiễm bệnh lao do tiếp xúc với người lớn bị bệnh, bà Becerra nói, nhiều trường hợp bệnh lao có thể được ngăn ngừa bằng cách kiểm tra kỹ lưỡng những người tiếp xúc với bệnh nhân, kể cả trẻ em. Nếu không, bà Becerra nói, việc không kiểm tra trẻ em là một cơ hội bị bỏ lỡ để điều trị và ngăn ngừa bệnh lao.
Mỗi một đứa trẻ mắc bệnh lao là một tín hiệu cảnh báo rằng sự lan truyền bệnh lao đang diễn ra xung quanh đứa trẻ đó và rằng trẻ em không nhận được điều trị mang tính phòng ngừa.
Bà Becerra cho biết hầu hết những ca bệnh lao xảy ra ở Trung Quốc, Nga và Ấn Độ, nhưng bà nói trẻ em vẫn bị nhiễm bệnh lao ở bất cứ nơi nào có người lớn mắc bệnh này.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Bắc Triều Tiên đã dùng những lời lẽ miệt thị để công kích Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, gọi bà là một đầy tớ trung thành và một bù nhìn của Mỹ. Bình Nhưỡng còn so sánh bà với một bà nhà quê lắm mồm. Những bình luận được hãng thông tấn chính thức của Bắc Hàn KCNA đăng tải là bằng chứng mới nhất cho thấy mối băng giao Nam Bắc Triều Tiên đang ngày càng xấu đi, dù cho tới nay đã có dấu hiệu cải thiện đôi chút. Cuộc công kích của miền Bắc là phản ứng trước bài phát biểu của bà Park trong tuần này tại một hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân tại La Hay. Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo rằng các vật liệu hạt nhân của Bình Nhưỡng có thể rơi vào tay của những kẻ khủng bố hoặc gây ra một thảm họa hạt nhân lớn. Một phát ngôn viên của chính phủ Bắc Hàn gọi bài phát biểu của bà Park là ngu xuẩn và nói rằng bà nên ngưng lan man một cách bất cẩn nếu bà muốn cải thiện quan hệ với nước này. Người phát ngôn này cũng nói rằng các bình luận chà đạp dữ dội một thỏa thuận mà hai miền Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên đã đạt được nhằm chấm dứt việc vu khống lẫn nhau. Thỏa thuận đó đạt được hồi tháng trước trong các cuộc đàm phán hiếm hoi cấp chính phủ. Bài phát biểu của nữ tổng thống được đưa ra sau khi hai miền Triều Tiên mới tái tục các cuộc đoàn tụ giữa các gia đình bị phân ly bởi cuộc chiến Triều Tiên những năm 50. Các cuộc đoàn tụ này đã không được thực hiện kể từ năm 2010. Tin Miến Điện, các giới chức của nước này cho biết một đám đồng tín đồ Phật giáo đã tấn công các văn phòng của một nhóm cứu trợ nhân đạo tại bang bất ổn Rakhine nằm ở miền Tây. Cảnh sát cho biết hàng trăm người đã bao vây và ném đá vào văn phòng của Mastercell International tối hôm qua ở thị trấn Sidway. Các giới chức cho biết sau khi không thể giải tán đám đông, cảnh sát đã bắn chỉ thiên và tin cho hay không có ai bị thương. Các cư dân cho biết tình hình bất ổn vẫn tiếp diễn tới ngày hôm nay khi đám đông tấn công nhà và nơi ở của các thành viên của tổ chức cứu trợ này. Một số nhân viên cứu trợ của Mustafa International hiện vẫn được cảnh sát bảo vệ. Cảnh sát cho biết đám đông tức giận vì có tin cho biết ai đó trong tổ chức cứu trợ có trụ sở ở Đức đã gỡ bỏ một lá cờ Phật giáo trước văn phòng của tổ chức này. Các tín đồ Phật giáo đã treo cờ tại một ngôi làng như là một cách bày tỏ để phản đối với tín đồ Hồi giáo thiểu số Rohingya. Các thành viên của nhóm sắc tộc chiếm đa số ở Rakhine này đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công, gây chết người nhắm vào người Rohingya trong vài năm qua. Có tới 280 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn và 140.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa. Người ta lo ngại rằng căng thẳng giữa tín đồ Phật giáo và người Hồi giáo Rohingya ở Rakhine sẽ gia tăng trước một cuộc điều tra dân số toàn quốc sẽ bắt đầu vào Chủ nhật này. Tin từ Nhật Bản cho hay một tòa án của nước này đã yêu cầu thả và xử lại một tù nhân bị tuyên án tử hình từ năm 1968, tử tù lâu năm nhất thế giới. Tòa án quận Shizuoka nói rằng có khả năng các nhà điều tra đã ngụy tạo bằng chứng dẫn đến việc kết án tử hình ông Hakamada, 78 tuổi. Ông Hakamada đã bị giam giữ kể từ năm 30 tuổi. Ông đã bị kết tội giết hại một gia đình gồm 4 người và đốt cháy nhà họ tại miền Trung Nhật Bản. Thẩm phán Muyayama tuyên bố rằng vì có nghi vấn về các bằng chứng sẽ là điều bất công nếu cựu võ sĩ Quyền Anh tiếp tục bị giam giữ. Em gái của ông Hakamada đã giúp người anh của bà được thả. Bà Hakamada cho biết bà vui mừng trước quyết định của tòa án và bà cũng ngỏ lời cảm ơn tất cả những ai đã giúp đỡ gia đình bà. Cựu võ sĩ Quyền Anh Hakamada ban đầu đã nhận tội giết người, nhưng sau đó ông đã rút lại lời thú tội vì cho rằng ông bị tra tấn khi bị thẩm vấn. Tin liên quan tới Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tiếp tục làm việc với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine trong những ngày tới, trong khi ông tìm cách đưa các cuộc hòa đàm vượt qua các thách thức hiện đe dọa sẽ làm chệch hướng tiến trình này. Ông Kerry đã tổ chức các cuộc đàm phán mà Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là hiệu quả ngày hôm qua với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Amman, trong khi cũng điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Hai bên hiện đang ở tháng thứ 8 trong khoảng thời gian 9 tháng đàm phán mà họ đã đạt đồng thuận trước đó. Sang một tin khác cũng liên quan tới Mỹ, giới hữu trách ở tiểu bang Washington miền Tây nước Mỹ nói rằng số người mất tích sau trận lở đất hồi cuối tuần trước đã giảm xuống còn 90 người, nhưng cho hay có thể sẽ không bao giờ tìm thấy một số nạn nhân. Các giới chức phụ trách việc cấp cứu ngày hôm qua cho biết họ đã xác định được một số người trước đó được thông báo là mất tích. Vụ lở đất đã làm ít nhất 24 người chết và tạo ra một bãi đất lổn nhổn gạch đá và mảnh vỡ rộng tới 2,5 km2. Tại đây, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Và tin kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn đôi chút hồi cuối năm 2013 so với dự đoán trước đó. Hôm nay, Bộ Thương mại Mỹ thông báo nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng 2,6% trong khoảng thời gian từ tháng 10 tới tháng 12 năm 2013, tức là tăng đôi chút so với mức dự đoán trước đó là 2,4%. Bộ này nói rằng chi tiêu của người tiêu dùng vốn chiếm 70% sản lượng của nền kinh tế Mỹ tăng tốc ở mức nhanh nhất trong vòng 3 năm, nhưng tăng trưởng trong quý 4 chậm hơn so với mức 4,1% trong quý gồm tháng 6 và tháng 7. Các nhà phân tích nói rằng nền kinh tế nhiều khả năng sẽ tăng trưởng chậm hơn nữa trong 3 tháng đầu năm nay, xuống mức còn 2%.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe bản tin thế giới của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc.
Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. Swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye.
Quý thính giả, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có ít nhất 59 người thiệt mạng sau vụ bộc phát virus Ebola tại Guinea. Các giới chức y tế đang thực hiện những biện pháp để kiềm chế vụ bộc phát bệnh này, trong đó có giáo dục công chúng về phương cách giữ cho virus khỏi lây lan. Ngoài ra, Tổ chức Y tế Thế giới còn cho biết giờ đây ô nhiễm không khí là nguy cơ về môi trường lớn nhất cho sức khỏe của con người. Một bản phúc trình mới cho thấy rằng 7 triệu người đã chết vì ở trong môi trường không khí ô nhiễm vào năm 2012, tức là nhiều hơn gấp đôi con số ước tính vào năm 2008. Xin mời quý vị nghe Hoàng Châu trình bày thêm chi tiết.
Bộ Y tế Guinea nói rằng, đã có ít nhất 86 ca bệnh bị nghi là nhiễm virus Ebola, sốt xuất huyết, tại khu vực vùng đông nam nước này, kể từ ngày 9 tháng 2. Bộ Y tế Liberia nói, có 5 người vượt qua biên giới từ những khu vực bị nhiễm virus ở Guinea vào quận Lofa để điều trị, cũng đã chết vì virus Ebola. Các giới chức y tế cũng đang điều tra các ca bị nghi là nhiễm bệnh tại Sierra Leone. Plan International là một tổ chức phi lợi nhuận quảng bá việc phát triển trẻ em. Giám đốc cấp vùng đặc trách quản lý thiên tai của cơ quan, ông Roland Berehudugu, đang có mặt tại Conakry để làm việc về những nỗ lực kiềm chế bệnh. Ông nói,
people are scared, they're rightly scared, but so far we are not seeing a mass movement of people leaving the area.
Dân chúng đang sợ hãi, họ sợ hãi là đúng, nhưng cho tới nay, chúng ta chưa thấy dân chúng ồ ạt rời khỏi khu vực này. Điều chính yếu trong khu vực này là thiếu thông tin. Vì thế, giờ đây chúng tôi yểm trợ chính phủ, Bộ Y tế trong việc cung cấp truyền thông đại chúng, sử dụng đài truyền hình, đài phát thanh địa phương và cũng sử dụng dịch vụ nhắn tin nhanh SMS qua điện thoại di động để thông báo cho dân chúng về tình hình cũng như các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện để bảo vệ chính họ chống lại virus này.
Ông Berehudugu nói rằng, các trường học là mối quan tâm đặc biệt vì trẻ em tiếp xúc gần gũi với nhau. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng Ebola là một trong những chứng bệnh hay lây nhất do virus gây ra. Bệnh này lan truyền qua việc tiếp xúc với dịch chất của cơ thể như mồ hôi, máu hay nước bọt của một người hay súc vật bị nhiễm. Hiện chưa có vaccine hay liệu pháp chữa lành nào. Các triệu chứng thường bắt đầu với cơn sốt, nhức đầu, ói mửa và tiêu chảy. Một số người trải qua triệu chứng chảy máu mắt, tai, mũi hay miệng. Các vụ bộc phát bệnh Ebola mới nhất xảy ra tại Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo năm 2012. 57 người thiệt mạng. Hồi năm 2007, Ebola đã giết chết 187 người trong vụ bộc phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Giám đốc đơn vị phòng chống bệnh tại châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới, bác sĩ Francis Casolo đã làm việc trong các vụ bộc phát như vậy. Ông nói,
điều chúng tôi đã thực hiện là làm việc với các nhân viên y tế. Chúng tôi đã thiết lập các biện pháp mạnh để ngăn ngừa lây truyền, trong đó có việc xử lý các vật liệu có thể bị nhiễm dịch chất của cơ thể, xử lý xác người hay cơ thể những người đã chết vì các ca bệnh có thể là Ebola.
Ông nói rằng, thời gian để kiềm chế một vụ bộc phát bệnh có thể thay đổi, nhưng bắt đầu càng sớm thì càng tốt. Đây là vụ bộc phát bệnh Ebola đầu tiên nơi người Guinea ở Tây Phi. Ông Casolo nói rằng điều này khiến khó xác định loại virus như là Ebola. Ebola gây ra sốt xuất huyết vì virus, nhưng cũng gây ra nhiều chứng bệnh thông thường khác trong vùng, kể cả bệnh sốt Lassa là bệnh sốt cấp tính ở vùng nhiệt đới châu Phi. Ông nói rằng các nhân viên y tế tại Guinea không biết nhiều với chứng bệnh này.
Suy nghĩ của chính chúng tôi là mức độ cảnh giác trong số các nhân viên y tế và cộng đồng không đủ cao. Chẳng hạn tại Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi Ebola xảy ra hầu như cứ 2 hay 3 năm một lần. Vì thế, đây là vấn đề của dân chúng báo cáo về bất cứ chứng bệnh khả nghi nào hay bất thường nào xảy ra. Nhưng bởi vì họ không quen với điều đó, nên phải mất một số thời gian cho họ để cuối cùng nghĩ tới bệnh Ebola.
Các tổ chức cứu trợ giờ đây cung cấp thiết bị bảo vệ cho các nhân viên y tế, cũng như các tiếp liệu y khoa và thuốc men để giảm bớt triệu chứng của những người bị nhiễm. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới đã thiết lập những đơn vị cách ly tại miền Nam Guinea, hầu điều trị các ca bệnh khả nghi. Các bộ y tế tại Guinea và Liberia nói rằng chiến dịch thông tin công cộng đang tiến hành để giáo dục dân chúng về những triệu chứng của Ebola và các đường lối lây truyền bệnh. Ô nhiễm không khí là một vấn đề toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo 1 trong 8 người trên thế giới chết vì ô nhiễm không khí. Tổ chức vừa kể nói rằng các dữ liệu mới cho thấy con người bị phơi bày hay phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm trong nhà hay ngoài trời thường bị chết yểu từ các chứng bệnh tim mạch như đột quỵ và thiếu máu cục bộ, cũng như là các chứng bệnh phổi mãn tính và ung thư. Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo rằng hầu hết các trường hợp tử vong vì ô nhiễm không khí xảy ra tại các nước có thu nhập thấp và trung bình ở vùng Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, nơi khoảng một nửa dân số thế giới nấu ăn và sưởi ấm nhà bằng cách đốt lửa và sử dụng các lò đơn giản. Các giới chức y tế nói rằng việc sử dụng than và nhiên liệu sinh học như gỗ, phân thú vật và rác của hoa màu là nguyên do khiến 4,2 triệu người chết yểu năm 2012. Họ liên hệ thêm 3,7 triệu trường hợp tử vong ở thành thị và các khu vực nông thôn vì ô nhiễm không khí ngoài trời. Điều phối viên Cơ quan Y tế Công cộng về yếu tố quyết định xã hội và môi trường của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Carlos Dora nói rằng không khí sạch không thể mua trong một cái chai.
Để giải quyết vấn đề này, điều hết sức quan trọng là các quốc gia, các nước phải có hành động phối hợp nhiều hay ít, và lý do là các phân tử nhỏ trong không khí lưu thông hàng ngàn km thường vòng qua bán cầu đi theo hướng đông. Như vậy, ô nhiễm tại một quốc gia sẽ ảnh hưởng tới một số quốc gia khác ở cuối chiều gió.
Bác sĩ Dora nói rằng ô nhiễm không khí thường tệ hại hơn ở các nước đã phát triển so với các nước đang phát triển. Nhưng ông cho biết các nước đã phát triển, đặc biệt là Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, đã tiến hành biện pháp có tác dụng giảm bớt đáng kể ô nhiễm không khí trong thập niên vừa qua.
We know that those interventions work on energy, especially on transportation.
Chúng ta biết sự can thiệp đó có hiệu quả, đặc biệt là đối với năng lượng. Về vận chuyển, có những đầu máy tốt hơn, nhiên liệu sạch hơn, các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn.
Bác sĩ Dora nói rằng, trong phần lớn các trường hợp, các chính sách ô nhiễm không khí lành mạnh, rút cục sẽ đỡ tốn kém hơn, bởi vì tốn phí về chăm sóc sức khỏe sẽ sụt giảm. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Hoàng Long trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Popular English hôm nay, chúng ta sẽ học hai từ thông dụng mới là ditch và hit the spot. Cô Mai Lan đi đến phòng học của sinh viên để tìm anh Mike. Này anh Mike, anh học hành tới đâu rồi?
I can't think, it's too noisy. Let's ditch this place.
Tôi không hiểu chữ ditch. Nó có nghĩa là rời bỏ nơi này à?
Ditch. To ditch means to quickly leave a place you no longer want to be.
Người ta có thể dùng ditch trong trường hợp nào khác không?
If we want to get away from someone, you could say, let's ditch him, which means to leave someone behind. To ditch my friend.
Vậy thì mình có thể bỏ một người bạn ở một nơi nào đó.
That's correct. To ditch the meeting. You can also say to ditch the concert.
Anh đánh vần từ ditch như thế nào? Nó có giống ditch là một cái rãnh trên mặt đất hay không?
Yes, it is. Ditch. D-I-T-C-H. Same word, same spelling, but a different meaning.
D-I-T-C-H.
Hey, can we ditch the library now? I'm really tired and could use some coffee.
Được chứ, mình tới tiệm cà phê ở bên ngoài khuôn viên đại học đi. Mình có thể đi bộ dọc bờ sông tới đó. Hơn nữa giờ này có ít người ở đó và mình có thể làm việc được.
Yep, here's the coffee shop. What do you want? My treat this time.
Được.
Two coffees, please. Here's your coffee. Mmm. Ah, so hot. Be careful. Good coffee. Really hits the spot. I feel more awake now.
Hit the spot? Anh lại dùng tiếng lóng kỳ lạ nữa rồi. Câu đó nghĩa là gì?
Hit the spot means to satisfy one's need. I really needed some coffee earlier, so it really hit the spot.
Thật là một cách nói kỳ lạ. Thế tiếng lóng này có ba từ à?
Hit the spot. Hit. H-I-T. The spot. S-P-O-T. For example, if you were hungry and go eat, you could say, that food really hit the spot.
Tại sao những từ này lại có nhiều nghĩa như vậy? Theo tôi thì tiếng Anh đôi khi hết sức rắc rối.
Yes, it is.
Xin lỗi anh, nhưng tôi đang đói. Cần phải đi ăn một tô phở cho no bụng. Xin lỗi, tôi phải từ giã anh. Gặp anh sau.
Ok, bye. Sẽ chào.
Chúng ta vừa đã học được hai thành ngữ mới. Một là ditch, nghĩa là rời bỏ một người hay một vật. Và hai là hit the spot, nghĩa là thỏa mãn một nhu cầu. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tin tức cho biết, nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Tào Thuận Lợi qua đời trong một bệnh viện Trung Quốc sau khi bị từ chối điều trị y tế trong nhiều tháng. Gia đình bà Tào nhiều lần yêu cầu để bà được chữa trị những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, nhưng đều bị từ chối. Bà chỉ mới 52 tuổi. Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về cái chết của bà Tào, theo một thông cáo ngày 15 tháng 3 của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao James Psaki. Thông cáo lưu ý rằng, chính quyền Trung Quốc bắt giam bà Tào vào tháng 9 năm 2013 trong khi bà đang trên đường đến tham gia những buổi gặp gỡ với những tổ chức xã hội dân sự để chuẩn bị cho cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát của Trung Quốc tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 10 năm ngoái. Hoa Kỳ nhiều lần nêu lên quan ngại về việc bà bị giam giữ, trong đó có quan ngại về sức khỏe của bà đang xấu đi. Hành động trả thù bà Tào là một phần trong hệ thống những vụ bắt bớ và giam giữ những luật sư tranh đấu vì lợi ích công, những nhà hoạt động vì quyền lao động và trên Internet, nhà báo, nhà lãnh đạo tôn giáo và những người thách thức những chính sách và hành động chính thức của Trung Quốc. Hoa Kỳ tiếp tục hối thúc Trung Quốc tuân thủ những cam kết nhân quyền quốc tế và chấm dứt sách nhiễu những nhà hoạt động, nhà báo và gia đình của họ vì bày tỏ một cách ôn hòa quan điểm của mình. Hoa Kỳ tiếp tục quan ngại về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và sẽ tiếp tục kêu gọi chính quyền Trung Quốc đảm bảo tất cả mọi công dân Trung Quốc có được sự bảo vệ và quyền tự do mà họ được hưởng theo những cam kết nhân quyền quốc tế của Trung Quốc.
Vừa rồi là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện có mặt ở Vatican để có cuộc gặp lần đầu tiên với Đức Giáo Hoàng Francisco với trọng tâm mà Tòa Bạch Ốc gọi là các quyết tâm chung của hai nhà lãnh đạo nhằm chống lại sự bất bình đẳng đang ngày càng gia tăng. Các hãng thông tấn đưa tin rằng ông Obama có thể sử dụng chuyến thăm Đức Giáo Hoàng để thúc đẩy nghị trình kinh tế tại Mỹ. Nhưng các bất đồng về những vấn đề như phá thai và tránh thai được ghi trong bộ luật về bảo hiểm y tế nổi bật của ông Obama có thể cũng sẽ được nêu lên. Quỹ tiền tệ quốc tế đã cam kết cho Ukraine vay tới 18 tỷ đô la, nhưng đổi lại nước này cần phải thực thi các cải cách kinh tế mạnh mẽ nhưng khó khăn. IMF cho biết khoản nợ từ 14 tới 18 tỷ đô la mà tổ chức này dự định cấp cho Ukraine cộng với các khoản đóng góp của cộng đồng quốc tế sẽ lên tới tổng cộng 27 tỷ đô la trong vòng 2 năm tới. Bắc Triều Tiên đã dùng những lời lẽ miệt thị để công kích Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, gọi bà là một đầy tớ trung thành và một bù nhìn của Mỹ. Bình Nhưỡng còn so sánh bà với một bà nhà quê lắm mồm. Những bình luận được hãng thông tấn chính thức của Bắc Hàn KCNA đăng tải là bằng chứng mới nhất cho thấy mối băng giao Nam Bắc Triều Tiên đang ngày càng xấu đi, dù cho tới những tuần gần đây đã có những dấu hiệu là có cải thiện đôi chút. Cuộc công kích miền Bắc là phản ứng trước một bài phát biểu của bà Park trong tuần này tại một hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân tại La Hay. Các giới chức Miến Điện cho biết một đám đông tín đồ Phật giáo đã tấn công các văn phòng của một nhóm cứu trợ nhân đạo tại bang bất ổn Rakhine nằm ở miền Tây. Cảnh sát cho biết hàng trăm người bao vây và ném đá vào văn phòng của Manchester International tối ngày hôm qua ở thị trấn Sidway. Các giới chức cho biết sau khi không thể giải tán đám đông, cảnh sát đã bắn chỉ thiên và tin cho hay không có ai bị thương. Và tin cuối cùng là giới hữu trách ở tiểu bang Washington miền Tây nước Mỹ nói rằng số người mất tích sau trận lở đất hồi cuối tuần trước giảm xuống còn 90 người, nhưng cho hay có thể sẽ không bao giờ tìm thấy một số nạn nhân.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.